Hà Bùi xin chào các thính giả thân mến của podcast Thầm Thì, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín, mở lòng chuyện khó, dù to hay nhỏ với các vấn đề sức khỏe chăn gối. Đồng hành cùng Hà Bùi vẫn là người bạn quen thuộc của chương trình, bác sĩ Phạm Quang Khải. Xin chào bác sĩ ạ.
Chào Hà Bùi và chào các quý thính giả của Thầm Thì đúng không ạ? Và rất vui lại được có mặt trong chương trình hôm nay. Và hy vọng rằng các anh em đang nghe chương trình thì tập trung để chúng ta có được những cách gọi là để hiểu chị em và phục vụ chị em mình tốt hơn nhé.
Chúng ta sẽ cùng làm nóng không khí podcast ngày hôm nay với các comment từ tập nỗi sợ nhiều hiệp của đàn ông. Bình luận đầu tiên của thính giả Nguyễn Hữu Hiếu ạ. Sự thật là thỏa mãn xong hiệp 1 là nam giới hết hứng rồi. Hiệp thứ 2 là tra tấn chiều đối phương thôi.
Có thể là đây là cái sức khỏe của mình chỉ đến đây thôi. Và theo mình thì đây, cái này việc là các bạn nên thú nhận cái điều này với người yêu đi. Và thôi, sức khỏe của anh được một hiệp là anh đã rất cố gắng rồi. Còn những hiệp còn lại thì nó mang tính chất là nó sẽ là một cái ám ảnh tâm lý không tốt. Nên là mình không nên cố quá. Nhiều khi các bạn cứ cố gắng thì các bạn sẽ lại thành cái việc đấy không phải một cái sở thích nữa, mà nó là thành một cái nghĩa vụ, và nó lại mất đi cái sự hứng thú vốn có, cái bản năng vốn có của người đàn ông.
Hà Bùi đồng ý ạ. Em nghĩ vẫn là chúng ta sẽ tập trung vào chất lượng hơn số lượng đúng không? Chúng ta có bình luận thứ hai đến từ thính giả Nguyễn Tấn Trung là nói thật với các bác chứ, năm nay tôi hơn 50 rồi mà tôi vẫn cứ đều hơn phát tranh đấy, cứ 3 tháng một nháy.
Không biết là tranh gì đúng không ạ? Tranh gì 3 tháng một nháy đúng không ạ? Thực ra thì ở độ tuổi trên 50 thì tần suất mà các bác sĩ khuyến cáo là đâu đó vẫn 1 tuần vẫn có thể được 1 lần hoặc là 2 tuần 1 lần thì vẫn rất là ok nhé, thậm chí 1 tuần 2 lần cũng vẫn được, tùy theo sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên là ở cái tần suất mà 3 tháng một nháy thì mình khẳng định đấy là ít rồi, là rất ít, là đằng khác chắc là bà xã sẽ buồn. Mời bạn Trung là bạn nên đi khám và để tăng cường cái số lượng lên. 3 tháng một lần là kiểu gì bà xã cũng buồn đấy, chứ không phải đấy, không phải vắt chanh đâu nhé.
Thế thì chúng ta sẽ đến với cái bình luận của thính giả Hồng Hà, đây là một thính giả nữ ạ. Là ở chiều ngược lại thì mặc cho phụ nữ liên tục cắn đích, đàn ông vẫn mãi miết chạy, chạy hoài vẫn chưa tới đích, mà ngại nhất là bỏ cuộc giữa chừng.
Đấy, như hôm trước là mình với Han đã chia sẻ với nhau một cái số về chị em đấy đúng không? Là chị em lên đỉnh một lần đã khó rồi, đây chị em này lên đỉnh liên tiếp. Đấy, về đích liên tiếp thì có vẻ đây là một người phụ nữ hạnh phúc đấy. Tuy nhiên là vấn đề lại nằm ở đối tác còn lại đúng không? Là mãi không thấy về đích, nhiều khi là mệt quá là bỏ cuộc giữa chừng. Thế cái này thì có thể là các bạn đây người ta gọi là trường hợp bị xuất tinh muộn. Cái này thì mình khuyên là nên đi khám. Bởi vì xuất tinh muộn còn khó chữa hơn xuất tinh sớm. Như mình trước đã nói, xuất tinh muộn là một cái rối loạn về cảm giác và họa mi, tức là không thể đạt lên đỉnh được. Nó có đến từ nhiều thói quen, có thể là thói quen thủ dâm, thói quen nghiện tự xử vân vân từ ngày xưa ấy, nó sẽ làm cho đàn ông khó lên đỉnh hơn. Cái này thì cần khám và điều trị nhé. Chứ cũng không được chủ quan đâu, vì nếu mà chỉ một trong hai thăng hoa thì đương nhiên là cũng yêu nó không hạnh phúc.
Nói chung là mình đi cả đôi.
Đúng rồi.
Chứ không thể đi một mình được.
Đúng rồi.
Và đó là bình luận cuối cùng của phần warm up. Và thực ra thì chủ đề ngày hôm nay cũng liên quan đến cái podcast vừa rồi. Với hai keyword quan trọng là nam giới và hiệp. Vâng. Bác sĩ Khải và thính giả có cảm thấy tò mò không ạ?
Rất là chú ý đúng không? Rất là cảm thấy hứng thú đấy. Không biết là hôm nay là về vấn đề gì đúng không ạ?
Hà Mùi sẽ xin phép một bật mí.
Ok.
Đấy là cơ thể nam giới chịu đựng mấy hiệp.
À rồi, mình cứ tưởng là nam giới thì đá được mấy hiệp đá bóng thì... Ok, nào chúng ta cùng vào chủ đề hôm nay nhá.
Trước khi đi lý giải câu hỏi quan trọng nam giới chịu được mấy hiệp thì chúng ta sẽ cần phải nói đến ước mơ của rất nhiều đàn ông là làm được càng nhiều hiệp càng tốt đúng không anh?
Ước mơ à? Một cái gọi là mong muốn, một cái lời đồn trong cánh mày râu rằng là anh được mấy hiệp đúng không? Đấy, đêm 7 ngày 3 vào ra không kể luôn là một lời nguyền với rất nhiều anh em, được gọi là bị ghim sâu vào trong tâm trí đúng không, ám ảnh đấy.
Khi mà em đi tìm hiểu về số liệu liên quan đến cái niềm tin này, em khá là bất ngờ vì em cũng tìm ra thật. Là vì theo một cái nghiên cứu được đăng tải trên PubMed, và đây là cái nơi lưu trữ toàn văn các tài liệu khoa học đời sống và y sinh tại Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ.
Ok.
Là vào năm 2016 là đã có hơn 100.000 lượt hiển thị các bài viết thảo luận phổ biến giúp nam giới đạt được nhiều cực khoái. Và em nghĩ là không chỉ trên mạng đâu mà trên thực tế thì mình cũng có thể quan sát được cái câu chuyện này đi. Nghĩa là em đã từng đọc được một cái câu chuyện hài thôi, một câu chuyện vui thôi. Giữa ba người đàn ông hỏi dò nhau xem mà đêm qua làm được mấy lần. Thì ông đầu tiên trả lời là 3 lần liên tiếp. Ông thứ hai trả lời là làm đến tận rạng sáng. Còn ông thứ ba, ông ấy làm tới cái lúc mà người yêu bảo dừng lại thì vẫn tiếp tục. Có nghĩa là
không điểm dừng đúng không?
Qua đêm qua sáng. Em nghĩ là đấy chỉ là một cái câu chuyện vui được trích ra từ một cái quyển truyện hài Anh Việt của em thôi. Nhưng mà em tin là trên các bàn rượu đi hay là trong các hội nhóm nơi mà các cao nhân hoành hành, nó không thiếu những cái câu chuyện như thế.
Bởi vì là cánh mày râu thì rất hay thích khoe về chiến tích.
Ừ.
Đấy, như Han vừa nói, anh khoe là đêm 3 lần liên tiếp, rồi là xuyên mà đêm đến sáng, rất là nghe rất là hoành tráng, và có vẻ chị em nghe thế là mê luôn, đúng không? Thì chúng ta phải xem đây có phải sự thật không hay chỉ là đồn thổi thôi, đúng không?
Một số bài viết trên mạng người ta cho rằng có nghĩa là đạt đỉnh một lần thôi đấy, đã tính là bị vô dụng rồi. Bác sĩ Khải có thể phản hồi như thế
mình,
nào về cái điều này ạ?
Luôn là như này nhá, tức là không biết là đây là những cái bài báo nó mục đích là để giật tít thôi. Bởi vì thực ra nếu mà nói như thế thì chắc là một nửa đàn ông bị như thế mất. Đúng ạ, nếu như chúng ta nói về cái vấn đề đấy thì các bạn phải hiểu theo thống kê những cái báo cáo nghiên cứu về việc mà tần số quan hệ của đàn ông Việt Nam thôi, được thực hiện từ năm 2018 đến 2021 đấy, ở Bệnh viện Đại học Y ấy, thì cái việc mà chiến đấu ấy, thông thường người ta tính theo tuần cơ, không phải là tính theo ngày nhá. Cái tần số các bạn biết là có một cái công thức để tính ra cái số lần quan hệ phù hợp, thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Tuy nhiên cái lời khẳng định mà đàn ông mà một lần chiến đấu mà chỉ được một hiệp thôi, tức là một lần xuất tinh ấy, mà bị gọi là vô dụng thì mình sẽ xin phép được là đây là gì? Hoàn toàn là vô lý. Bởi vì nếu mà như thế thì chắc phải đến 60-70% đàn ông đều là vô dụng hết, đúng không ạ? Và đây là một số liệu hoàn toàn là sai lệch và không hề đúng nhá. Bởi vì tần số quan hệ của đàn ông thì nó phụ thuộc rất nhiều thứ.
Bản thân Han Bùi thì cũng chưa gặp một cái trường hợp nào vô dụng sau lần đầu tiên.
Chính xác, đúng một rồi. Lần mà hai người cùng thăng hoa thì quá tuyệt vời, sao lại vô dụng được, đúng không ạ?
Tuy nhiên thì trong những cái phim ảnh đi
à.
Và một số những cái ấn phẩm giải trí như chuyện ngôn tình, Han Bùi đã có một thời gian gọi là fan của những cái câu chuyện như thế này.
Okay.
Nó khắc họa nam chính họ có thể ngay sau lần đầu tiên
à.
Lập tức lao vào hiệp sau
à.
Cái điều này nó có thực sự xảy ra được không?
À.
Trong khi nếu mà chúng ta trở lại cái nghiên cứu mà Han Bùi vừa nhắc đến đầu tiên ấy, họ cũng đưa ra một cái con số liệu tỷ lệ đàn ông đạt cực khoái nhiều lần nó khá là thấp.
Đúng.
Ở độ tuổi 20 là dưới 10%, còn ở độ tuổi 30 là dưới
7%. Đúng rồi. Cái này thì mọi lần mình nói chuyện Han Bùi cũng là một người trải nghiệm rồi, đúng không ạ?
Han Bùi thì bản thân Han Bùi thì chưa nhìn thấy
à,
nên là phải đi hỏi bác sĩ Khải xem là về cơ chế của anh em.
Han Bùi chưa gặp được trường hợp đấy bởi vì đấy là trường hợp bình thường
à.
Bởi vì như theo thống kê là chúng ta chỉ có 10% ở độ tuổi trẻ và 7% ở độ tuổi trên 30 tuổi, đúng không ạ?
Vâng.
Vậy thì tôi thấy là cái việc mà gặp được một người đàn ông mà có thể chiến đấu liên tiếp nó chỉ là gì? Rất là thấp, nên là ví dụ mình không gặp thì đấy là chuyện hết sức bình thường nhá. Đừng có vội chê anh người yêu nhà mình nhá. Và mình khẳng định luôn đấy là cái việc mà trong phim ảnh là đấy là kỹ xảo cắt ghép, chứ không làm gì có chuyện mà có thể 2-3 hiệp liên tiếp mà vẫn cứng đơ như vậy được. Bởi vì họa mi sẽ bị trơ, sẽ không thể cương ngay được sau khi chiến đấu đâu. Và đấy chỉ là những kỹ xảo trong phim ảnh thôi, được chưa ạ? Có những câu chuyện ngôn tình thì các bạn biết rồi đấy, nó luôn viết lên trời lên mây và chúng ta lạc vào trong ảo cảnh thôi.
Của các giải ca, đúng không?
Chính xác, đó đúng không ạ? Làm gì có chuyện là làm liên tiếp như vậy được, đúng không ạ? Vì nam giới một khi ra xong là mệt lắm.
Cái vấn đề ở đây là chuyện nhiều hiệp, 5-7 hiệp hay thậm chí làm đến rạng sáng, em nghĩ là chỉ có chuyện trong mơ mới đạt
chắc
được thôi.
Vậy. Và rất hiếm. Tất nhiên là mình không thể nào mà mình khẳng định phủ định được. Tuy nhiên như các bạn thấy là theo thống kê người ta có rồi, dưới 10%, tức là rất hiếm, 10 người có một thôi, nghe rất thấp. Mà thứ hai là số 10% đấy là người ta đạt được trong một lần trong cuộc đời, thỉnh thoảng có hôm thì được thôi, chứ còn không phải là hôm nào người ta cũng có thể được 3-4 hiệp đấy một lần đâu, đúng không? Rất hiếm, nói chung rất hiếm ạ.
Vậy thì thực tế thì sức nam giới chịu được đến đâu? Đây có lẽ là cái nội dung mà chúng ta sẽ cùng chuyên gia lý giải phân tích ở cái phần tiếp theo. Và để trả lời được câu hỏi này có lẽ ta cần phải đi từ cái cơ chế sinh lý của các anh em đi ạ. Bác sĩ Khải, Han Bùi muốn biết là một cái chu trình từ khi lâm trận cho đến khi ra thành quả của nam giới nó sẽ diễn ra như thế nào?
Rồi, thông thường nam giới sẽ chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn tiếp là giai đoạn kích thích. Khi nam giới tiếp xúc với kích thích, ví dụ là bằng mắt, bằng tay, đấy, và khi dạo đầu chẳng hạn, là nam giới chúng ta sẽ bắt đầu kích thích và sẽ kích hoạt hệ thống bơm máu của họa mi. Toàn bộ máu sẽ được dồn vào hệ thống của dương vật, đấy, và làm cho dương vật chúng ta cương cứng lên. Đấy, và các neuron thần kinh ở đầu họa mi bắt đầu được kích hoạt rất nhạy cảm lúc này, và giai đoạn này gọi là giai đoạn kích thích, được chưa ạ? Tiếp theo là giai đoạn khi mà chúng ta bước vào cuộc yêu, là kích thích sẽ càng ngày càng đẩy lên cao. Đấy, các ngưỡng kích thích càng ngày càng đẩy lên cao, các synapse thần kinh sẽ được kích thích liên tục. Đấy, sau khi cứng cứng rồi thì mình sẽ vào giai đoạn tăng tốc. Sau khi khởi động xong sẽ tăng tốc đến giai đoạn đỉnh điểm. Khi mà lên đến đỉnh điểm cảm xúc thì nam giới sẽ thường là gì, co thắt tất cả các nhóm cơ đấy, và gì, đẩy tinh minh ra ngoài, người ta gọi là hoạt động gì, phóng tinh. Sau khi phóng tinh xong thì có người thì 3 phút phóng, có người 5 phút phóng, có người thì 10 phút phóng. Thì tùy vào cái khả năng gọi là chịu đựng cái
cái sự kích thích ạ.
Sự kích thích thì nam giới sẽ phóng tinh. Và sau giai đoạn phóng tinh thì sẽ bước vào giai đoạn thứ 3, chính là giai đoạn trơ hay gọi là khoảng nghỉ. Đấy, cái này thì tương tự như tim của chúng ta đập thôi, đập liên tục và sẽ có khoảng nghỉ. Thì ở họa mi sau khi mà chúng ta phóng tinh ra thì sẽ vào giai đoạn trơ. Giai đoạn này sẽ là một giai đoạn mà họa mi không thể cương cứng lên được nữa, bởi vì dương vật của nam giới lúc này không không cảm nhận được kích thích nữa. Thông thường những ông nào mà ra rồi mà vẫn tiếp tục thì ra là chỉ cảm thấy rất là tê liệt. Đây gọi là tê liệt chứ không phải tê sướng nhé. Tê liệt đấy, được chưa ạ? Và giai đoạn này thì đàn ông sẽ không thể cương lên được nữa. Và giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn hồi phục. Và như Han Bùi thấy mình đã nói ở phần trước ấy, đó là cái việc mà cương ngay là không thể. Vì 100% đàn ông phải bước qua giai đoạn thứ ba này. Ai cũng phải đi qua chương trình đấy hết nhá. Dù các ông có chiến đấu 5 phút, 10 phút hay 3 phút thì kiểu gì sau khi xuất tinh xong cũng vào giai đoạn gì? Chờ.
Giai đoạn chờ. Đây là một cái tên khoa học đúng không ạ?
Đúng, chính xác. Giai đoạn chờ đấy. Chờ của synapse thần kinh. Bởi vì các bạn biết là cái màng lọc synapse nó sẽ có sự chênh lệch về các ion điện giải liên tục để dẫn truyền thần kinh. Sau khi xuất tinh thì nó sẽ dồn đồng loạt các ion điện giải sang một phía và nó sẽ rơi vào đoạn chờ. Sau khi mà tái cân bằng lại thì mới có thể tiếp tục nhận kích thích nữa. Đúng không ạ? Họ mi sau khi mà bước vào đoạn chờ thì gần như là vô cảm. Rất tệ ạ.
Không biết là cảm nhận của anh Nam giới vào cái thời điểm đấy thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Khi mà em vừa nãy em lướt một cái clip khá là hay, anh ấy nói là chị em phụ nữ có một khoảng thời gian nhất định sau khi mà các anh em đã đạt đỉnh để kiểu bây giờ hỏi chìa khóa nhà, chìa khóa xe, sổ đỏ các thứ cái gì thì các anh sẽ đưa hết. Tại vì lúc ấy nam giới lại rơi vào cái tình trạng như thế.
Đúng rồi, phòng thủ yếu nhất. Lúc đấy mà hỏi gì bắt điện thoại cũng khai luôn mất. Đấy, hỏi chị em nào muốn xin mua túi hiệu hay muốn mua các thứ ấy là cứ dặn đấy là anh đồng ý hết. Hỏi ra đấy là dặn chơi về mọi thứ.
Cơ thể
đạt đến mức hưng phấn tối đa của hormone, các synapse đều hoạt động tối đa công suất và chúng ta phải rơi vào giai đoạn gọi là như gọi là vô thức ấy.
Mất não luôn ạ.
Đúng rồi, mất não luôn đấy.
Có nghĩa là sau giai đoạn chờ chúng ta đến giai đoạn hồi phục đúng không ạ?
Đúng không?
Thế thì những cái yếu tố sinh học nào nó sẽ quyết định được cái khả năng hồi phục của nam giới?
Thứ nhất là như Han Bùi nói là có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái khoảng chờ đấy. Đúng ạ, khoảng tức là thời gian hồi phục của nam giới thì sẽ khác nhau ở mỗi người. Các bạn thấy là có một con số cụ thể như sau, tức là nếu các bạn ở trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, đấy độ tuổi trẻ khỏe sung sức ấy, thì giai đoạn hồi phục đâu đó các bạn chỉ cần mất từ 15 đến 30 phút là có thể phục hồi rồi. Đấy, rất trâu, rất khỏe luôn ạ. Cái thời gian này tuổi 17 bẻ cái sừng trâu đấy ạ. Đấy, nghỉ khoảng 15-30 phút là có thể vào hiệp 2. Đúng không ạ? Tiếp theo, khi mà các bạn đã bước sang độ tuổi 26-40, gọi là cũng chung chung đấy, thì nhiều khi anh em phải mất từ khoảng gì? Một tiếng, một giờ để phục hồi. Đấy, phải nghỉ ngơi đâu đó khoảng một tiếng, uống trà, uống nước, rồi là tâm sự, đấy, xem phim, vân vân, đúng không ạ? Và ngoài 40 thì sao? Ngoài 40 thì độ tuổi này thì nói chung là có những người phải mất từ 5 đến 6 tiếng, thậm chí là mất cả một ngày. Một ngày để phục hồi. Thế nên là những chị em nào mà chồng trên 40 thì cũng o ép các anh em vừa thôi. Nhá, đấy người ta phải một ngày mới hồi được chứ không phải đơn giản đâu. Chúng tôi là trả bài là rất mệt. Đúng không? Đấy, thì hy vọng những con số này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn đúng đắn hơn về ông xã và đối tác của mình.
Thế là chúng ta sẽ đi về cái độ tuổi. Em nghĩ nó vẫn luôn là một cái yếu tố ảnh hưởng mà nó dễ nhận biết nhất.
Đúng rồi.
Thế thì bên cạnh cái đấy thì sao?
Cái này thì nói luôn như mình vừa chia sẻ với Han Bùi và quý khán giả ấy, tức là tuổi tác là một yếu tố đầu tiên thôi. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có rất nhiều yếu tố về mặt là sức khỏe. Thứ nhất là về tình trạng tâm lý, stress. Nếu như các bạn thoải mái tâm lý, các bạn hoàn toàn có thể hồi phục nhanh hơn. Nhưng nếu các bạn gặp căng thẳng, stress, gặp mệt mỏi, hoặc đơn thuần các bạn trả bài theo nghĩa vụ thì đương nhiên là một hiệp xong là đặt rất lâu hồi phục lại. Đấy, chứ không phải là, đây là cả về tâm lý và nó sẽ ảnh hưởng đến trong ý thức quyết định vật chất mà.
Đúng, đúng rồi.
Đấy là cái đầu tiên. Đúng rồi. Thứ hai là thêm nữa là nếu mà về tình trạng sức khỏe, ví dụ các bạn đang bị các bệnh lý liên quan đến bệnh mãn tính chẳng hạn. Ví dụ như là các bệnh liên quan đến tiểu đường, các bệnh liên quan đến huyết áp chẳng hạn. Các bệnh huyết áp là quan trọng nha. Vì khi mà vào cuộc thì huyết áp tăng lên rất cao. Và cơ thể khi mà huyết áp cao liên tục nó sẽ đặt tình trạng là báo động. Là chúng ta không thể nào mà duy trì cái tình trạng đấy quá lâu và nó sẽ gây ảnh hưởng đến tim mạch của các bạn. Hệ thống tim mạch các bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu như mà chúng ta gặp các vấn đề liên quan đến tim mạch rồi huyết áp mà chúng ta cố làm nhiều hiệp thì nó sẽ không tốt, đúng không ạ? Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta thấy là cái vấn đề liên quan đến cái sức khỏe. Ví dụ có một ngày là chúng ta đi làm về quá mệt chẳng hạn. Đấy, thì cái testosterone nó đốt hết cho công việc, cho tập luyện, rồi là cho những cái hoạt động hàng ngày rồi. Thì đương nhiên là cái việc vào việc thì mình đâu đó chỉ được khoảng một hiệp thôi. Vì nó không thể nào phục hồi được vì cơ thể của mình ấy. Mình chia sẻ với Han rồi, cái việc mà quan hệ thì bộ não chúng ta coi về đấy là một cái việc sau cùng. Khi mà làm tất cả cái việc để sinh tồn, để thở, để ăn, để làm việc xong rồi thì còn bao nhiêu nó mới dành cho cái việc quan hệ thôi. Và khi mà chúng ta đốt quá nhiều năng lượng bên ngoài rồi thì về việc chăn gối thì có những bạn không thể trả bài được cơ. Thì đấy là chúng ta phải hiểu là chúng ta phải chia quỹ năng lượng ra. Thì đấy là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái việc mà độ hồi phục của nam giới nhé. Và tựu chung lại thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nồng độ testosterone. Ví dụ người ta đo trước và sau khi quan hệ nó sẽ có thể bị tụt hết testosterone nếu mà chúng ta quan hệ mà nó mệt quá. Thế nếu mà sau khi quan hệ mà nồng độ testosterone vẫn duy trì được thì đương nhiên là ta phải quan hệ tiếp. Đó, thì đấy là những yếu tố mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà nam giới được mấy hiểm.
Em hiểu rồi. Sau những gì mà bác sĩ Khải vừa chia sẻ với em, Han Bùi tin là nó không phải là câu chuyện được quyết định bằng số lần hay là có thể được đo lường bằng số lần nữa. Thế còn về những cái tác nhân phụ thì sao ạ? Ví dụ như là rượu, chất kích thích hay là thậm chí em nghĩ là cái này thì cả bác sĩ Khải và em đều đã rất là quen thuộc rồi, những cái chất kích thích cường dương các thứ. Đấy.
Đầu tiên về chất kích thích cường dương đi, vào luôn vấn đề chính. Các loại cường dương Rocket chẳng hạn vân vân đấy, mình không tiện nhắc tên đây đây, thì các bạn thấy là những loại thuốc đấy nó sẽ kích thích cơ thể mình là bơm máu liên tục vào phần dương vật. Tuy nhiên là các bạn phải để ý là nó sẽ có tác dụng trong lần đấy, dùng có tác dụng đấy. Tuy nhiên là càng về sau thì cái việc mà sử dụng chất kích thích như vậy nó sẽ làm cơ thể cái giai đoạn trâu nó càng kéo dài ra. Thậm chí có những bệnh nhân còn không cả cương được lần đầu tiên chứ đừng nói là về sau. Bởi vì đấy là những kích thích quá mạnh. Vì hệ thống synapse thần kinh chúng ta không thể nào mà chịu được những kích thích mạnh như vậy. Nó sẽ có thể duy trì cứng đơ trong một thời gian kéo dài. Tuy nhiên là nếu mà sau lần sau các bạn không dùng nữa chẳng hạn, nó bị phụ thuộc ấy, nó không các bạn không dùng nữa thì nó sẽ gần như là còn không cương được để chiến đấu cơ. Thế nên là mình khuyên đầu tiên các bạn không nên lạm dụng vào những chất kích thích đấy. Được chưa? Cường dương, thuốc kích thích. Còn vấn đề là những cái chất khác ảnh hưởng như là rượu bia và đặc biệt là thuốc lá nha. Thì cái việc các bạn biết là cơ thể mình cần phục hồi lại để quan hệ tiếp thì cần những cái gì? Thứ nhất, một hệ thống tim mạch khỏe mạnh để bơm máu xuống họa mi. Hệ thống dẫn truyền thần kinh tốt, được chưa ạ? Thế thì rượu bia thuốc lá nó sẽ làm gì, ảnh hưởng hai yếu tố. Một là nó làm sơ vỡ mạch, làm khả năng bơm máu vào họa mi, khả năng co giãn ấy, của mạch máu kém đi và khả năng bơm máu họa mi kém đi. Vậy thì đương nhiên là khả năng phục hồi sau khi mà xuất trong sẽ kém đi, đúng không ạ? Đấy, thì là rượu bia thuốc lá là những cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng co giãn mạch máu và bơm máu vào họa mi. Thế nên đương nhiên là phục hồi sẽ gì, sẽ lâu hơn. Nhiều ông là cứ đi uống rượu bia về là tôi đố vào được hai hiệp đấy, đúng không ạ? Vì sau dần thời gian có thể vài lần đầu sẽ ok nhưng lần sau càng về sau nó càng yếu đi. Thứ hai, những chất đấy nó còn ảnh hưởng đến khả năng gì, ở sản xuất testosterone, nên là phục hồi sẽ càng ngày càng kém đi. Thế nên là các bạn thấy là từ chất kích dục này, rượu bia, thuốc lá đều là những yếu tố làm cho cái khoảng trơ của nam giới kéo dài ra và khó để cương liên tiếp được nhiều hiệp, đúng không ạ? Thế nên là ông nào mà muốn được nhiều hiệp, muốn được chị em kiểu tâng bốc thì các bạn nhớ cho mình là tránh xa những vấn đề đấy.
Tưởng là dùng thì tốt nhưng hóa ra là dùng thì hại hơn là tốt đúng không
Chính xác, không nên tham.
ạ? Nếu mà chúng ta thử đặt giả thiết là một người ở cái độ tuổi như Han Bùi là 24 25 ấy đang là cái độ tuổi nó gọi là khỏe mạnh các thứ ấy.
Rồi, sung mãn, sung mãn.
Và cái cuộc ân ái nó cũng diễn ra trong cái điều kiện lý tưởng nhất, thì theo tính toán của bác sĩ Khải, sức chịu đựng của cái bạn nam này sẽ có thể kéo được mấy hiệp?
Nếu như các bạn ở độ tuổi bạn trai bằng tuổi đúng không? Tính là sung sức cả trong độ tuổi 18 đến 25, gọi là 24 tuổi đúng không? Trong độ tuổi này thì khoảng trơ rơi vào khoảng 15 cho đến 30 phút. Thì thông thường nếu như hôm nào cuối tuần các bạn ăn ngủ nghỉ đầy đủ, dinh dưỡng đầy đủ, sức khỏe đầy đủ, sung mãn thì hoàn toàn có thể 2-3 lần trong một đêm. Nếu đấy là có thể, nhưng với lời khuyên của bác sĩ thì 2 lần đã là nhiều rồi nhá. Một lần là ok, nếu hôm nào hứng quá, tình yêu bốc lửa quá, thăng hoa cá, ngủ một cái sáng dậy một cái đã là ok rồi, đúng không ạ? Chúng ta không nên thâu đêm suốt sáng làm gì cả,
đúng
đúng
rồi.
không? Không biết là cả tuần để dành cho cuối tuần mới mới xả thì ấy, đêm làm 3-4 cái liền. Có những lần như thế thì thực ra nó không tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Bởi vì là ở phụ nữ thì không sao, phụ nữ thì họ tận hưởng thôi, nhưng nam giới như ông nào mà cố quá một ngày làm đến 4-5 hiệp ấy, thì cơ thể sẽ bị suy kiệt, khẳng định là suy kiệt. Bởi vì mỗi lần xuất thì tốn rất nhiều calo và năng lượng. Thứ hai là việc xuất liên tục ấy sẽ làm về sau các bạn, nếu tần số quan hệ, mình luôn khuyên các bạn về nếu tần số quan hệ chúng ta quá dày chẳng hạn, nếu một ngày cứ 3-4 lần như thế thì đương nhiên nó sẽ gây rối loạn cảm giác ở phần đầu mi và dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương về sau này. Càng ngày độ cương nó sẽ bị ảnh hưởng, nhiều khi có bị xìu giữa chừng, thậm chí nặng hơn là không cương được để quan hệ. Vậy nên cái lời khuyên về mặt y học là chúng ta nên duy trì ở mỗi hiệp khoảng 1-2 lần là tối đa thôi, không nên tham, mà tham quá thì là gì, tham thì thâm đấy, đúng không ạ?
Thế là con số mà nó gọi là con số vàng đấy, con số phù hợp
khoảng 2 lần
là
nếu
hai lần
khỏe nhá, còn nếu không 1 lần vẫn là tuyệt vời, vẫn là chân ái, không vấn đề gì cả. Ok không ạ?
Liệu là bác sĩ Khải từng điều trị cho một bệnh nhân nào người ta vượt quá con số này chưa? Em khá là tò mò đấy.
Mình đã gặp một bạn, bạn đã đến vì rối loạn cương nhân liệt dương nhé. Ok không ạ?
Ôi.
Bạn này mới đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc về, nam trẻ khỏe, năm nay 26 tuổi, 25. Thế lâu ngày không gặp vợ, thế là sau gọi là liên tục một tuần, ngày nào cũng 3 cái, 2-3 cái một ngày. Đấy, và đến gặp mình là bác sĩ bây giờ không cương nữa. hai vợ chồng đến mặt méo sạch đi với nhau đấy, các bạn hiểu không? Xa nhau thế có về vợ chồng này là tình cảm hai sau xa cách 2 năm không mà. Tại vì là bạn này là lấy vợ xong cái đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động luôn. Đấy, về là đêm nào cũng 2 cái hoặc 3 cái đấy liên tục đấy. Hôm cuối tuần vừa rồi còn thuê hẳn búc hẳn đi resort thì hôm Sơn Tây bảo em làm cả ngày luôn, sáng trưa chiều tối luôn, đêm luôn đấy. Và bây giờ đến gặp bác sĩ là thôi anh ơi, em không cơ nữa rồi. Thì mình đã nói với Hàn Bùi vừa nãy là cái tần số nó quá dày, cơ thể nó không kịp nhớ, không kịp hồi. Thực ra là cái việc này các bạn cứ hình dung đơn giản như việc là chúng ta làm việc thôi, đơn thuần thôi mà chúng ta không nghỉ ngơi thì đương nhiên là hiệu suất làm việc nó gì, nó sẽ kém đi đúng không ạ? Ví dụ thức học bài chẳng hạn, thức học liên tục cả đêm thì làm sáng hôm sau làm sao làm bài được, buồn ngủ chết được đúng không? Thì cơ thể không có sự phục hồi sau khi các bạn quan hệ quá nhiều lần như vậy. Bạn này là liệt dương, gọi là liệt dương tạm thời thôi. Thực ra là do cái này nó không phải là vấn đề quá đáng ngại, tuy nhiên là nó cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho các bạn mày râu đấy, vì nó không có thời gian phục hồi cho cơ thể nên cơ thể bây giờ các màng sinh nhãn nó bị trơ, nên lại phải đi siêu âm chụp chiếu lại, testosterone xét nghiệm lại thì giảm sâu. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta hết sức là phải chú ý nhé. Và những trường hợp như thế này không hiếm đâu nhé. Tần số có thể tính kỷ lục của em là 5 lần một ngày.
Ui.
Đấy, không biết là các bạn thính giả thì có thể có cái số lần nào mà nó vượt qua con số 5 hay không, thì có thể để hôm tới là sẽ để lại trong phần bình luận để mình warm up nhé. Thế còn con số mà lớn nhất bác sĩ Hải được gặp là 5.
5 lần. Có một người đàn ông nào có thể làm được đến 5 lần thì thông thường là người ta sẽ tưởng đấy là một lời khen, một lời khoe mẽ, một lời tự khẳng định bản thân.
Chính xác.
Nhưng mà hóa ra là không phải.
Chính xác.
Hóa ra là nếu mà bạn thực sự làm được 5 lần mà lại còn làm liên tục như thế thì bạn sẽ trở thành bệnh nhân của bác sĩ Khải sớm thôi.
Đúng rồi, sớm nhất là bác sĩ Khải thôi.
Thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau là cái con số an toàn nó sẽ vẫn là từ 1 đến 2 lần.
Đúng rồi, cho một ngày. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta không nên vượt qua con số đấy nhé.
Vậy thì giả sử đi, như cái trường hợp bác sĩ Khải vừa chia sẻ với em, đấy là một cặp đôi cũng yêu xa cỡ 2 năm xong rồi về mới gặp nhau. Chắc hẳn là trong trường hợp của những cái cặp đôi cách xa nhau trong một khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng, vài tháng
yêu xa,
hoặc là nhỡ đâu ngày mai họ lại phải xa nhau tiếp thì họ cũng muốn là tạm ứng một xíu thì có thể là họ sẽ cố gắng thêm một hiệp, hai hiệp gì đấy. Bác sĩ thì sẽ có một cái lời khuyên nào cho cặp đôi như thế này ạ?
Lời khuyên của mình dành cho các cặp đôi đó chính là gì? Thứ nhất nhá, giữa hai hiệp sẽ có một cái thứ gọi là bảo bối cho anh em, đó chính là gì ạ? Sô-cô-la.
Sô-cô-la.
Ok, sô-cô-la, được chưa ạ? Sô-cô-la là thần dược của tình yêu. Với một thanh sô-cô-la nó sẽ cho các bạn hai thứ. Một là sẽ bù đắp lại lượng năng lượng, lượng calo mất đi sau lần quan hệ đầu tiên. Thứ hai là trong sô-cô-la để có chứa rất nhiều chất giúp làm tăng cường cái nồng độ testosterone trong máu. Thứ ba là sẽ giúp làm gì? Giãn nở mạch máu rất là tốt và từ đó bơm máu vào khoang miệng lại. Thế thì ở giữa những lần mà các bạn quan hệ, các bạn có thể dùng ngay cho mình một thanh sô-cô-la. Thì đó chính là một bí kíp giúp các bạn gì? Ăn gian được số lần, vì lâu ngày quá không gặp nhau ấy, muốn được nhiều lần ấy, thì các bạn có thể là xen kẽ vào những lần quan hệ đấy. Các bạn dùng cho mình một thanh sô-cô-la thì là một thứ rất an toàn và tốt, chứ không nên dùng thuốc kích dục nhá. Mình khuyến cáo các bạn không nên dùng các loại thuốc kích dục. Sô-cô-la an toàn hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Thứ hai là các bạn nhớ cho mình là để chuẩn bị cho ngày hôm đấy, các bạn phải có một cái sức khỏe trước đấy phải tốt đã. Ăn ngủ nghỉ đúng giờ, ngủ sớm, thể dục thể thao đều đặn. Vì khi mà các bạn biết là cái sự phục hồi cơ thể, nếu cơ thể các bạn có một cái nền tảng thể lực tốt, sức bền tốt, các bạn nên tập luyện cho mình môn chạy bộ đấy, để cho các bạn có một hệ thống tim mạch khỏe mạnh. Và chạy bộ là một thứ giúp tăng cường sức bền cho cơ thể rất tốt và giúp cơ thể hồi phục lại rất nhanh khi chúng ta thì đã xuất xong. Vậy là những ông nào mà muốn được tăng số hiệp lên thì các bạn có thể tập cho mình môn chạy bộ. Chạy bộ là tốt cho hệ thống tim mạch, và hệ thống tim mạch tốt thì bơm máu vào hoang mi tốt và hồi phục sau mỗi lần ra sớm là nó sẽ nhanh hơn. Đấy, được chưa ạ?
Rút ngắn thời gian chúng ta đã biết rồi. Thế nhưng mà Hàn Bùi còn cảm thấy là có một câu hỏi nữa chúng ta cần phải giải đáp đây. Okay. Đấy là làm thế nào mà để làm nhiều nhưng mà lại không liều lĩnh.
Ok, rồi. Câu này cũng rất là đúng trọng tâm đúng không ạ? Làm nhiều mà không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe các bạn. Thì thứ nhất là các bạn không nên làm liên tục. Ok, các bạn có thể nhiều, các bạn có thể 3 lần. Các bạn có thể kỷ lục 4 lần đi. Nhưng mà tuy nhiên là 2 lần các bạn nên cách ra để cái thời gian nghỉ phù hợp giữa các lần. Không nên là cố liên tiếp, được chưa? Thứ hai là những cái ngày mà nhiều như vậy thì nó chỉ ít thôi, chứ đừng ngày này qua ngày khác, ngày nào cũng 3-4 lần thì không có thể nào chịu được. Có thể 1-2 tuần mình có một cái ngày gọi là Sunday, gọi là chill lê bên villa đấy thì ok nhé. Yeah. Thì 1-2 ngày như vậy thôi trong một tháng.
Và khi mà Han Mùi nhớ lại thì phần đầu chương trình bác sĩ Khải cũng đã chia sẻ là một cái tip để tính cái tần suất quan hệ phù hợp với nam giới. Không phải tính theo lần mà là tính theo tuần. Đúng rồi. Bác sĩ Khải có thể chia sẻ cụ thể hơn không ạ?
Ok. Có một cái công thức mà người ta được coi là chuẩn cho cái sức khỏe nam giới. Tất nhiên không phải đúng với tất cả mọi người, bởi vì như mình đã chia sẻ là phụ thuộc vào từng người một. Thế thì cái công thức này sẽ được chia sẻ như sau. Người ta gọi là công thức số 9. Nếu như các bạn nằm trong độ tuổi từ gì ạ? 20 đến 30 tuổi chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy cái số 2. Vì các bạn đầu 2 mà. Các bạn nhân với 9 các bạn được 18. Đấy, 18 tức là 18 tức là 1 tuần 8 lần. Ok, vậy các bạn có thể đều đặn mỗi ngày một lần và một ngày cuối tuần 2 lần. Hợp lý chưa ạ? Đấy, nếu trong đầu 2. Thế còn khi mà các bạn bắt đầu bước qua tuổi 30, đúng không ạ? Từ 30 đến 40 các bạn sẽ lấy 3 nhân 9. Các bạn sẽ được 27, tức là 2 tuần mới được 7 lần. Đâu đó là gì? 2 ngày một lần thôi. Đúng không ạ? Mà các bạn cứ dùng công thức này thì các bạn phải tính ra cái tần suất quan hệ phù hợp. Ví dụ các bạn bác mà 40 tuổi chẳng hạn, đúng không? 49 36. Tức là gì? 3 tuần mới được 6 lần, tức là mỗi tuần chỉ gì? 2 lần thôi. Đấy. Thì là đây là tần số quan hệ gì? Phù hợp theo độ tuổi và phù hợp với sức khỏe ở từng giai đoạn của cơ thể.
Sau cái cuộc chia sẻ vừa rồi thì rõ ràng Han Bùi, bác sĩ Khải và các thính giả cũng sẽ đều hiểu được là cái sức bền phòng the nó không chỉ là chuyện thể lực mà còn là sự hiểu cơ thể và cái tôn trọng cái giới hạn của chính bản thân mình. Và Han Bùi thì rất là cảm ơn bác sĩ Khải về những cái chia sẻ khoa học và hữu ích cho cánh mày râu. Và cảm ơn các thính giả đã lắng nghe thầm thì đừng quên để lại bình luận và chia sẻ cảm nhận của bạn. Theo bạn thì là mấy hiệp sẽ thăng hoa nhất?
Rồi, xin chào quý khán giả, xin chào Han Bùi.